giúp cho trong cái vị của quán hành nó nhập được vào noãn đành. Cái đành là trung gian, mà đành khi mà nó thối thất xuống cho đến noãn thì nó có thể thối thất xuống lại cho đến mấy cái pháp dưới, mà thậm chí cho đến cả sa đọa xuống lại địa ngục nữa. Mà nếu mà đành nó mà nó lên nó thì lên đến quả vị của nhẫn, mà khi lên cho tới nhẫn rồi đó thì tới nhẫn là không còn thối chuyển nữa, không có lui nữa, tới nhẫn là coi như yên trí rồi, là không bao giờ rơi nữa. Thế vậy thì đành coi như là cái quả vị cao tột của cái mà còn thối chuyển. Còn khi mà bắt đầu lên tinh nhẫn là không còn thối chuyển được. Cho nên khi người ta nói bất thối Bồ Tát vi bằng lữ là mình biết cái hàng Bồ Tát đó là phải từ nhẫn trở lên rồi. Đó. Mà nhẫn ở đây là nó có gồm hai nghĩa là ấn khả mới quyết định. Ấn khả tức là nó nhận được, là nó thấy chắc chắn được rằng là đây là đúng là khổ đế, đây đúng là tập đế, đây đúng là diệt đế và đây đúng là đạo đế, mà thấy đúng như vậy rồi không còn cái sự nghi ngờ gì nữa, cái thấy chắc như vậy đó. Thì đó gọi là ứng khả, tức là cái người đó bắt đầu đến quả vị của nhẫn và quyết định, tức là quyết định không còn bị lui sụt tình nữa, và quyết định chứng được mấy cái mà mình hiểu biết như vậy, không còn lui sụt tình nữa, do nghĩa như vậy đó thì nó là nhẫn. Còn thế đệ nhất, thế đây rất là thế tục pháp. Đệ nhất tôi có ý nói là ở nơi thế tục pháp, ở thế gian pháp không còn có pháp nào mà qua được hơn cái pháp quán trí này nữa, cho nên gọi là thế đệ nhất pháp. Thế thì cái người nào mà chứng được cho đến thế đệ nhất pháp, rồi sau khi mà được nhẫn, tức là không đối chuyển mà quyết định biết được khổ tập diệt đạo là chính xác rồi đó, và hành được cái pháp gọi là bây giờ ở nơi thế gian pháp rồi, đứng đầu rồi, không còn một cái pháp nào mà hơn được, thì bắt đầu đó gọi là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Và như vậy thì mình thấy ngay là hồi xưa mà thuyết pháp, cái pháp mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thì mình biết rằng là Tu Đà Hoàn nó dày công lắm á, đó phải trải qua như là mình đây là mới đầu hết thì là lý tức thôi, tức là mới đầu là nghe, mới đầu là trên cái lý là mình đồng với chư Phật mà chưa nghe chưa biết, xong với danh từ là mình bắt đầu được nghe đó. Được nghe rồi mới phải gia công để mà tu ngũ đình tâm quán đó, gia công mà tu như vậy nó rồi mới lên được đến quán hành vị mới gọi là ngũ phẩm đệ tử trong kinh Pháp Hoa, rồi lên được tương tự vị mới có lục căn mới bắt đầu thanh tịnh. Thì đó là nói về vị thôi, còn nói riêng từng cái thì danh tự vị phải tu đình tâm biệt tổng tướng niệm, tức là trải qua tam hiền đó. Phải trải qua tam hiền rồi đến quán hành vị thì bắt đầu chứng được sơ quả, sau khi mà chứng được thiện tứ thiện căn thì mình biết là tam hiền. Thì bây giờ mình cứ nghe là hiền thánh tăng đó, hiền thánh, hiền tăng và thánh tăng. Thì hiền tăng là phải là cái bậc mà là trải qua ngũ đình tâm quán, biệt tướng của tứ niệm xứ, tầm tướng của tứ niệm xứ. Thì ngũ đình tâm quán thì mình biết rằng là diệt tham sân si ba cái căn bản đó, là quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên, rồi diệt vô ngã, tức là quán giới phân biệt, và diệt tán loạn, tức là để cho nó có sức định. Đó là quán sổ tức. Cái quán sổ tức thói thường ai đi học thiền cũng có nghe hết đó. Sổ tức quán đó, ngồi hít thở và đếm hơi thở nó gọi sổ tức quán. Sổ tức quán mà bữa trước mà Tài đòi ngồi thiền mà thì bảo là sổ tức á, là ngồi đếm được không. Thế thì đây thì mình biết đó là ngũ đình, bởi vì năm cái nó đình chỉ những cái tham sân si tán loạn và chấp ngã chấp, cho nên vì vậy gọi nó là ngũ đình. Còn tâm quán là bởi vì dùng sức của tâm để quán. Rồi tứ niệm xứ thì mình biết rằng là đó quán thân này, quán thọ này, quán tâm này và quán pháp đó. Quán thân thì bất tịnh rồi, mà khi mình thường quán thân bất tịnh như vậy nó thì tự nhiên mình cũng diệt được tham dục. Tại mình thấy ghê đó. Mình thấy ghê thân chính bởi lẽ như vậy mà có một cái ông nó có được cô con gái xinh đẹp lắm, mà ông cưng lắm, xinh đẹp hết trơn, vua chúa gì các nước đi hỏi cưới cũng chế hết, cũng kém, mà có người nào vừa cao thượng, vừa tài đức, vừa giỏi, vừa là cái bậc nữa là dòng tộc này, quý phái này, cái gì ông mới chịu gả. Thì xong đến nghe Đức Phật thuyết pháp, nhìn thấy Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ông mà thôi đây rồi, ông này mới là rể. Ông về ông dẫn con gái ông đến đòi gả cho Phật. Đó mà là thưa ngài, con gái của tôi là từ đầu đến chân không có chỗ nào chê được hết đó. Xưa nay ai hỏi cưới tôi cũng chịu gả, mà đây tôi thấy ngài là bậc trí tuệ vậy nên xứng đáng, nghĩa là làm chồng của nó, cho nên tôi xin gả cho nàng. Đức Phật nói với ông kia đem về đi, Hy Lai không cần dùng. mà cô này xét từ đầu đến chân không có chú chỗ nào là đẹp hết, chỗ nào cũng ghê gớm hết. Nếu mà trả lời mà cái cô nó có thù, cái thù về sau cô lấy vua làm hoàng hậu Đức Phật tới cái chỗ đó, tới thành Cố Thiết Pháp, cô mướn người đến mạ lì Đức Phật. An Nan bảo là thôi chỗ này người ta làm kho dế, mình đi chỗ khác cho yên. Đức Phật bảo là đi đâu, không có đi đâu để mà yên hay không yên nữa. Chỗ nào nó khởi thì chỗ phải, cái gì nó khởi ở đâu thì phải để cho nó tự diệt ở đó, cho nên cần phải đi đâu cả. Rồi Đức Phật vẫn ở nơi thành nó để mà thuyết pháp, mà dù bà ghét Đức Phật, Đức Phật là người đầu tiên chê bà. Bởi vì Đức Phật bằng là đối với lại Đức Phật cũng phải nói con người ta xú bì nang, mình cái bao da hôi thối, à, xú bì nang, xú là hôi, bì là da, mà nang là cái túi, và cái túi da hôi, thì đây là cái túi da hôi, nơi túi da nó trồng chất và là máu mù phân uế tiểu gì cái gì tùm lum tà la gớm đó. Cho nên chính vì khi quán bất tỉnh như vậy thì sợ, cái quán bất tỉnh đó là tứ niệm xứ, cái quán thân thì như thế, quán thân xác thì như vậy, quán thọ là những cái mà mình thọ lãnh ở nơi thân và tâm của mình coi, thì thọ nào cũng khổ hết á. Nghĩ kỹ lại, những cái thọ mà gọi là lạc á, chưa chắc nó đã lạc, mà những cái thọ lạc nhiều khi rằng là tại vì mình ngưng khổ thì nó lấy làm vui. Như chẳng hạn như mình nghĩ rằng là đáng lẽ mình bị ra tòa và phạt hết 100.000 mà bây giờ còn bị phạt 200 thì mình thấy vui sướng. Chứ cũng đâu có phải là vui thú gì, phải là đáng lý. Và nhiều những cái nỗi vui của mình đáng lý mình bị cái tai họa gì đó mà tự nhiên mình được tiêu trừ, mình thấy vui đó, mình thấy vui, mình thấy mừng. Thì đa phần những cái vui mừng ở cái cuộc sống này phần nhiều nó là như thế, và cái vui nào cũng càng cái khổ, tại vì vui nào mà không có tan, hợp nào cũng có ly đó. Cho nên chiếc vui sau cũng buồn, cho nên thọ nào rồi cũng khổ hết. Thì quán thọ ở nơi thân, quán thân thì đã như thế rồi, cái thọ ở nơi nó cũng đã vậy rồi. Quán đến tâm của mình vô thường phát sáng, quán đến các pháp thì vô ngã không chủ, tâm cũng vậy, ngã pháp cũng vậy, không có chủ, mình không có điều khiển được đó. Và mình sống mà không có tự chủ được, mà nó muốn ra làm sao nó ra làm sao. Thành ra quán như vậy nó gọi là tứ niệm xứ. Thế thì biệt tướng là từng riêng, mà tổng tướng là khi quán đến pháp thì pháp nó chia làm hai rồi, là tất tạp duyên với lại tạp duyên. Thì khi tạp như vậy thì là một pháp nó bao gồm cả ba thứ kia, cho nên quán một lần là quán cả bốn, thì đó gọi là tổng tướng. Thì khi quán biệt tướng rành rồi đó, thì đến tổng tướng, đến cái chót của tổng tướng là pháp, thì tự nhiên đến cái chót của biệt tướng là pháp thì nó sẽ sinh ra quán tổng tướng. Và khi mà đạt được đến hết tổng tướng là coi như là đứng đầu của hiền rồi, đứng đầu của hiền rồi, bắt đầu tu tứ thiện căn, rồi đạt được đến noãn, rồi bắt đầu có được tiền trí tuệ, rồi đạt được đến đẳng đó, và bắt đầu lên trên cùng của cái mà là hàng thối chuyển ở thế gian, tại thế gian hay hàng bất thối chuyển và thối chuyển, thì cái hàng mà đứng đầu trên cái hàng thối chuyển nó là đẳng khá nhất. Nhưng mà còn có thối chuyển, thế rồi tiến lên được đến nhẫn. Nhẫn là khi mà thấy chắc được lý của tứ đế, không còn nghi ngờ, và rồi đạt được cái gọi là thế đệ nhất pháp. Thế đó là pháp thế tục, và đệ nhất đó là ý nói là trong các pháp thế tục không có pháp nào hơn nổi cái quán trí đó nữa, nên gọi là thế đệ nhất. Mà khi chứng được đến nó rồi là bắt đầu sơ quả là thánh, là bắt đầu vô thánh rồi, bắt đầu vượt qua nội bắt đầu vượt qua ngoài nội với lại hiền để mà vô đến thánh. Và rồi đó từ thánh nó mới bắt đầu diệt hết 88 phẩm kiến hoặc, rồi mới bắt đầu diệt 81 phẩm của tư hoặc, thì chỉ diệt được 5 thì gọi là hướng nhất lai, mà diệt được 6 là bắt đầu nhất lai, mà diệt được 8 là hướng bất lai, mà diệt được 9 là bất lai đó. Và sau đó diệt cho 72 cái còn lại, mà diệt được 71 thì gọi là hướng a la hán, tức là hướng nhất vô sinh. Mà nếu diệt được 72 còn lại thì gọi là vô sinh quả, có nghĩa là hướng vô sinh quả. Nên mình quen cái danh từ tứ hướng tứ quả. Tứ hướng có nghĩa là sửa soạn, sắp thành rồi, mà quả là thành rồi, mà hướng là hướng đến, hướng tới. Thế thì mình cứ tập như vậy đi. Thì khi mình nghe, thì kể khi mà mình học Phật một cách nghĩa là hơi pro chứ amateur nữa, mà mình bắt đầu phải biết những cái mà lớp la, thì mình mới thấy Phật pháp không có lơ tơ mơ đâu, chia trẻ khiếp lắm. Đó, sấp loài mấy cái gì đến cái gì mà tu như thế nào. Còn không mình không có biết là bắt tay vào cái gì để tu, mình không biết được là mình bắt đầu tu làm sao, bắt tay vào cái chuyện gì để tu đấy. Thế thì khi mình biết như vậy thì mình mới có thể mình mới thấy được rằng là nó khó như thế nào và mình chứng được tới đâu rồi, chứ không mình cứ tưởng nó mình A-la-hán rạng. Nên bà Thanh Hải vẫn cứ tưởng bà là vô thực sư và không biết bà đã ngoại phàm rồi chưa. Thế thì đó, thế thì ở đây là thì quán hạnh vị thì nhờ tư huệ để mà nhập được noãn bằng nhẫn thế định nhất pháp. Còn đến tương tợ vị là cái thứ tư ở trong lục tức đó, thì tu huệ tăng ích thấy được lý của tứ thánh đế, pháp của lậu thật huệ, chứng được bốn đạo quả. Chứng bốn đạo quả mới có là tương tợ vị, tức là thứ sáu ở trong lục tức, ở thứ tư ở trong lục tức. Còn phần chứng nữa, phần chứng tức là phần chứng cái hàng phần chứng gọi là nhân thánh, tức là nhân để trở thành thánh đạo là Phật đó. Còn quả thánh tức là tu cánh, thì phần chứng đó là coi như hàng Bồ Tát rồi. Tại vì hàng phần chứng là cái hàng phải trải qua những cái tu của Bồ Tát, tức là thập trụ, thập hạnh, thập quỳ hướng, rồi thập địa của Bồ Tát, rồi như đẳng giác. Đẳng giác là chẳng hạn như là mấy ngày Di Lặc cứ biết là đẳng giác là coi như là trên cả địa thượng Bồ Tát rồi, tức là hàng thập địa rồi, nó là chờ thành Phật thôi, đẳng giác. Còn Đức Phật là diệu giác này. Thế nên mình tập nghe quen với cái danh từ như vậy thì sau này mình nghiên cứu kinh điển mới dễ được kinh điển. Mà cái này còn ít quá, có nó nhiều kinh gì nữa mà nó nhiều lắm, nội học hết mấy cái này. Tam huệ khi còn làm nhân tu tập chưa đủ thiên nhãn, người có huệ giải thoát cũng không thiên nhãn, xong đều hiểu rõ được tư đế, cho nên không đọa vào tà kiến nữa, thì người đó cũng được gọi là minh kiến, tức là người thấy rõ được rồi. Đây là đến cái công đức cuối cùng, gọi là công đức cứu cánh. Thì khi có thiền định, có trí tuệ rồi là đạt được cứu cánh, cứu cánh vị, tức là Phật quả. Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, hễ nhiều hí luận, tâm kia phải loạn. Tuy đã xuất gia do chưa giải thoát, nên các tỳ kheo phải khắp xa rời hí luận, loạn tâm. Nếu muốn đắc sự an vui tịch diệt, chỉ phải khéo trừ cái hoạn hí luận, đó gọi là không hí luận. Hí luận tức là ngồi nói chuyện suông, nói cái chuyện, hay là chẳng hạn dù là bàn luận đạo Phật nhưng mà bàn luận không đâu vào đâu, mà luận suông, chỉ nói suông mà không có thực tiễn, không có hành. Tức là bàn luận một cách nghĩa là giải trí, bàn luận một cách vui chơi, mà không phải là bàn luận của một cái sự tự gia công thực hành, thì đều gọi là hí luận. Chẳng hạn bảo là mình chỉ nói không như vậy muốn làm thì là hí luận thôi, tức là nói chơi cho vui thôi. Hí là vui, ý là giận vui, luận là bàn là nói. Cái ngày ngẫu ích chú thích, nhưng mình mới xem sơ vậy mình mới thấy là ngày ngẫu ích đáng nể thế nào. Ôi, quyền tự điển ở trong đầu á, và tức là chứng tỏ là trong đầu của ngài biết lớp lang tu thế nào, mình biết lớp lang những cái gì phải trừ diệt. Mà khi ngài biết lớp lang như vậy đó, thì cũng phải biết rằng là ngài biết cách tu rồi đó, à, chắc chắn là, chứ không phải là cái tay mà mò mẫn ở trong cái con đường đạo đâu, mà là người mà thấy đạo á, thấy đạo cho nên thấy lớp lang, thấy rõ như vậy mới đầu óc, mà đâu phải là sách vở gì hồi đó mà đâu có lưu thông dễ dãi như là ngày nay đâu. Cho nên chẳng hạn như là có mấy đứa thanh niên nó học đạo đó, mà ví dụ như là nó nghe tôi ca ngợi ngày ngẫu ích á, mà khi nó ngồi nó đọc về xong nó thấy là không hiểu gì hết trơn, không biết là ngẫu ích hay ở chỗ nào, đọc không hiểu gì hết trơn đó. Mà tôi phục quá xá, mà tụi nó thì chỉ đủ trình độ phục tôi, nó chỉ nói là theo thầy giải nghĩa gì cũng hiểu, ngày ngẫu ích giải nghĩa không hiểu gì trơn. Mà khi tôi đọc ngày ngẫu ích thì tôi thất kinh một tiếng, nó rất giỏi quá trời.
Con đọc cái nhân số của con không hiểu nữa,
tại nó chưa quen. Khi mình quen mình có cái quan niệm trong đầu, khái niệm trong đầu về cái đó rồi đó,
con đọc
rồi từ từ mình mới hiểu. Cho nên cho mấy đứa như nào minh tuệ minh tiết thì nó đọc xem không hiểu gì hết, không hiểu gì hết. Đấy, khi mà tôi dịch đó tôi mới phục quá trời, phục đến độ mà bằng là, bởi vì khi mà mình dịch xong mình chú thích ra thì phải nói thiệt đúng vậy, nó thành cái tiểu từ điển. Có nhiều người Phật tử họ bảo tôi xin mấy cái chú thích này thành một cái từ điển Phật học sơ đấy. Mấy cái chú thích của mấy cái từ này mà
thầy chú thích mà chú thích tụi con đọc còn không hiểu, tại vì có những cái từ Hán
con không hiểu con. Tôi bảo là mấy cái từ này trong mấy cái từ điển của bản thân con đâu có, không có nổi. Đó. Thế thì trừ hí luận như vậy, ngài Ngẫu Ích nó bảy loại công đức trên đều là công đức đức trường dưỡng phương tiện, còn công đức này là từ tính viễn ly, chẳng phải pháp đối trì nhưng gọi là công đức tất cánh. À, cho nên rằng là chân như niết bàn, bổn tính thanh tịnh, ngôn ngữ đều đạo đoạn, tức là ngôn ngữ nói không thể nào mà diễn tả được nữa thì gọi là ngôn ngữ đạo đoạn bị đứt rời hết, ngôn ngữ không dùng được nữa, tâm hành xứ diệt, tức là không còn nghĩ nghĩ, không còn nói năng còn gì được hết, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Những cái danh từ phải nó khó diệt lắm, nó khó dịch lắm. À, nhưng mà nhiều khi mình để cho quen luôn, à để cho người Phật tử đọc khác rồi quen luôn thì còn chịu thua, mà đọc khác rồi thì biết rồi. Vốn chẳng phải là cảnh giới của sự hành hí luận, tức là cái khi mà cái cảnh giới cái đất niết bàn, cái tứ đức của nó như vậy đó, thì đâu có phải là chỉ ngồi hí luận mà nó ra đâu, mà hiểu được đâu, mà hành được đâu. Cho nên vì như thế mà đừng có hí luận, mà mới đi ngược lại cái sự an vui tịch diệt. Sơ quả được thật trí tuệ, thấy tứ thanh đế phân biệt được phiền não, tuy đã vĩnh diệt song tam giới chín địa tám ngũ phẩm tư hoạn đều là vô thủy. Cái gọi là hí luận tập thành khiến tâm nhiễu loạn, không thể hợp với chân thường, nên phải gấp rút trời xa rời hí luận mới được sự an vui niết bàn tịch diệt. Nên ngài bảo vậy đó. Ngài bảo là hí luận nó chính là cái tinh nhân đầu tiên hết để nó thành lập nên chín địa tám mốt phẩm của ba giới, tám mốt phẩm tư hoặc nó của ba giới là do nơi cái hí luận hết, là do nơi cái hí luận mà nó tập thành, mà chính vì vậy mà tâm bị nhiễu loạn, không kết hợp với chân lý. Vì cho nên tùy theo tu tập phải xa rời hí luận thì mới chắc chắn mới được sự an vui của niết bàn tịch diệt. Còn trong này nói là khéo diệt, tức là Đức Phật bảo là người nào mà muốn đắc sự an vui tịch diệt thì người đó phải khéo trừ cái diệt cái hoạn của hí luận. Thì đây ngài Ngẫu Ích bằng là Đức Phật nói khéo diệt đó, tức là dùng cái chỗ đắc tứ đế thật huệ, khi đắc được tứ đế đấy có được cái thật huệ rồi, có thật trí tuệ, chứ không phải là tiền trí tuệ nữa, mà có được thật trí tuệ. Thì suy xét lại thật duyên, quan sát nhiều lần, thanh tịnh trừ nghiệp thức, khiến không còn hiện lại nữa, tức là khiến cho những cái nghiệp thức đó nó không còn hiện lại nữa, để nghiệp thức tốt ráo không sinh nữa. Đó là nghĩa giải theo tam tạng. Nếu mở bày rõ ra thì dẫu thật ở ngoài các sự cũng vẫn là hí luận. Đó. Thường đối với các sự mà vẫn hàng chân mới chẳng phải là hí luận. Đó. Cho nên là bây giờ chẳng hạn như mình bảo hí luận, tức là chỉ nói suông hay là chỉ làm suông, chỉ nói suông, mà bây giờ mình chỉ rời bỏ mấy cái đó không, mấy cái đó ra đó, mình không hành mà mình không nói đó, thì dù mình rời bỏ cái sự như vậy ra mình vẫn là hí luận đó. Nhưng mà nếu mà mình đối với các sự như vậy mà lúc nào mình cũng hành chân, tức là mình cũng thấy được thực tướng và mình cũng hành được chân đạo, thì cái đó mới là đúng nghĩa xa rời hí luận. Chứ không phải mình nghe nó xa rời hí luận là mình ngồi im cả ngày không nói, xa rời hí luận là mình cả ngày mình không làm cái gì hết đó. Khi mình có rời cái sự tướng của hí luận ra như vậy nhưng mà vẫn là hí luận, tại vì nói năng hay là đồng tình gì nó cũng là một cách để mà hành hết. Thì những cái đó chẳng hạn mình có thể đáp bằng cách lên tiếng hoặc đáp bằng cách im lặng, cho nên nhiều khi im lặng cũng là một cái lối nữa. Thế thì bây giờ im lặng hay là nói năng gì đó nhưng mà nó không có một cái lợi lạc gì, một cái đúng với chánh pháp hay là đúng với lại thiền định, thì tự nhiên nó đâm nó thành hí luận hết. Cho nên dù mình có tách, mình có làm một cái sự không hí luận nhưng mà tâm mình không chân đó, thì tự nhiên nó vẫn là hí luận. Nhưng mà nếu mình đối với các sự kiện như vậy đó, nhưng mà tâm mình luôn luôn hàng chân, tức lúc nào cũng chân thật ấy, lúc nào cũng thấy được chân lý, lúc nào cũng thấy được lý của tứ đế, thấy được lý của chân đế, thì tự nhiên đó, lúc bấy giờ mới đúng nghĩa là không phải là hí luận. Cho nên người giải thoát thì nó không có mẫu mực, nên người giải thoát thì có trí tuệ thì nó làm sao nó cũng trúng hết. Người đó nói phải cũng trúng, nói không cũng trúng, làm cũng trúng, không làm cũng trúng, mà mình thì ngược lại, mình thì làm cũng chật, không làm cũng chật, nói phải cũng chật, nói trúng cũng chật. Còn người có trí tuệ thì làm sao cũng trúng hết ạ. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ nó ngay như cái chuyện mà trang tử khi bị tăng tử khi bị bố là tăng tăng tích, tăng tích đánh, tăng tăng tử là tăng sâm, mà tăng sâm đứng để cho bố đánh vì mình có lỗi, mà mình là đứa con có hiếu, mà để cho tăng tăng tích khệ cho một hèo xỉu rồi ngất xỉu. Rồi thì ai cũng khen là tăng sâm là người con có hiếu, biết mình có lỗi cho nên cha đánh chết cũng chẳng, vậy là người ấy, người con có hiếu. Nhưng mà thầy khổng chế, thằng nó bất hiếu, nhưng mà dưới mắt của mình cái gì, dưới mắt phàm nhân thấy hiếu rõ ràng, nhưng mà dưới mắt của thánh nhân đó, dưới mắt của phàm phu ngoại phàm thì là hiếu rồi, nhưng mà dưới mắt của thánh nhân thì là bất hiếu. Bất hiếu ở điểm, bất hiếu ở điểm sau đó. Khổng Tử nói là người con có hiếu là người con luôn luôn nghĩ tới cha mẹ mới là người con có hiếu, còn người con mà nghĩ cho bản thân mình thì con nó không có hiếu. Mà đây anh Tăng này anh chỉ nghĩ rằng là bố đánh chết mình không, cũng không được chạy tại mình có lỗi, mình chạy thì mình bất hiếu, cho nên mình đứng đó để cho bố đánh, để cho là có hiếu. Nhưng mà khi mình có hiếu chừng nào bố bị cái tiếng ác chừng đấy. Như vậy là cái anh này anh chỉ nghĩ cái tiếng hiếu cho anh mà anh quên cái tiếng ác của ông bố. Mà vậy cái anh mà không nghĩ cho cha thì sao gọi là hiếu? Cái người con có hiếu là người phải nghĩ cho cha cho mẹ. Và như vậy anh này là bất hiếu. Tại anh được tiếng hiếu thì bố anh bị tiếng ác. Bố anh phải bị tiếng ác mạnh lắm thì anh mới được tiếng hiếu lớn chứ. Còn nếu bố anh mà không bị tiếng ác thì anh đâu có được tiếng hiếu. Như vậy anh nó bất hiếu, bởi vì để được tiếng hiếu anh làm cha anh mang tiếng ác. Cho nên anh xong này anh chạy đi thì anh mới có hiếu. Nhưng mà đâu phải, bây giờ phàm phu nghe vậy là phàm phu lại bắt trước, rồi cứ lúc nào cũng co giò mà chạy. Thì nó lại cũng thành bất hiếu. Thì nó cũng thành bất hiếu, bởi vì có lỗi thì phải đứng cho đánh. Đó, thế thì cái người có trí tuệ thì cái người đó làm sao cũng trúng hết. Mà cái người vô huệ thì làm sao nó cũng chật bậy chứ. Làm thế nào nó cũng chật bậy chứ. Mà cái người có trí tuệ thì làm thế nào nó cũng trúng hết chứ nè. Là cái chỗ như vậy. Cho nên người trí tuệ không làm mà là làm, còn phàm phu làm mà không làm, làm mà không được gì hết cho nên gọi là không làm. Còn Bồ Tát Thánh Nhân không làm gì cả mà thành tựu rất nhiều cho nên là làm. Còn phàm phu không làm là không làm, tại nó không có kết quả gì. Mà làm nó cũng thành không làm, bởi vì nó cũng được kết quả gì hết. Còn Bồ Tát làm không làm thì nó rốt cuộc nó trùng quy nó thành làm. Đó, bởi vì nó đều có lợi lạc. Là ở cái chỗ như vậy. Cho nên rằng là nếu mà tâm mà hàng chân á, thì tự nhiên tâm nó không hí luận. Thì bây giờ mình có nói hí luận ấy, nó cũng vẫn là lợi lạc. Tại vì cái gì trên đời này, cái gì cũng là thuốc và cái gì cũng không là thuốc. Cái gì cũng có thể làm vị thuốc để chữa bệnh, và cái gì cũng có thể là cái vị để giết người. Tại vì nếu khéo á, thì lời nói cũng là thuốc nữa. Mà nếu không khéo á, thì xâm nhung cũng giết người nữa, cũng làm người ta chết nữa. Cho nên nó ở nơi cái chốn mà dụng tâm, tức là chốn trí tuệ. Khi có trí tuệ thì cái gì cũng thành thiện pháp hết, là ở cái chốn như vậy. Đây, thế thì mình biết là dù có ở ngoài các sự ra thì cũng vẫn là hí luận, mà nếu đối với các sự mà vẫn hàng chân thì là chẳng phải hí luận, lại chẳng đủ tức không vẫn là hí luận. Tức là nếu mà mình không có đủ sức là không thấy các pháp đều là không. Thì đều là lý luận. Trung đạo mà chẳng không mới chẳng phải là lý luận, là trung đạo. Đó. Mà không mà chẳng không, tức là trung đạo là trung đế, không đế, giả đế phải không? Trung đạo là giữa của không đế và giả đế. Thế thì trung đạo mà chẳng không nhưng mà không á, thì bây giờ đó nó mới chẳng phải là lý luận. Thì vân vân như vậy thì lại chẳng đủ tức không vẫn là lý luận. Tại dù bỏ biên đứng trung đạo vẫn là hí luận. Bây giờ có đứng trung đạo đi chăng nữa, mình có nói mình đứng trung đạo đi chăng nữa, chẳng hạn như là bây giờ mấy ông đạo sĩ nào đó, mấy ông nói là tôi là Dung Hòa Đại Đồng, tôi giờ tôi thờ cả Chúa lẫn Phật, vậy là tôi là trung đạo. Nhưng mà thực sự vẫn không phải trung đạo, tức là bỏ biên vô giữa, và vô giữa cũng không phải là trung đạo, là bởi vì nó thành cái thứ ba. Đó. Cũng như không bao giờ mà mình lại có thể nói về giờ tôi thờ cả Chúa lẫn Phật, như vậy tôi là hòa đồng, không có hòa đồng, cái đó thành cái thứ ba. Thế mới đầu đạo Phật, đạo Chúa cộng với đạo Phật Chúa, tức là đạo thứ ba, chứ không phải là cái đó là cái tổng hợp của hai cái nữa. Cũng giống như bây giờ một anh có áo màu đen, một anh có áo màu trắng, thế mình về mình mua cái áo màu lam, mình bảo vậy là tôi có hai cái, tại vì lam là tổng hợp của đen và trắng, vậy là tôi có hai áo đen và trắng, đúng không? Thì mình là cái thứ ba, không có tổng hợp được, thì mình là cái thứ ba. mình không thể nào lý luận là lam là do đen và trắng hợp lại thành. Cho nên tôi có cái áo lam á, tức là tôi có hai cái áo, một đen một trắng, đâu được. Cho nên rằng là cho nên nếu không có đủ cái trí tuệ với lại những cái diệu dụng như vậy thì có bỏ biệt tính dụng đạo thì vẫn là hí luận, tức biên tức chung, tức là biên mà tức là chung, tức là cả chung cả biên như vậy đó mới chẳng phải là hí luận. Mà cả biên cả chung như vậy mới là chung. Còn anh nào bảo tôi chung thì anh nói hết phải là trung đạo, phải không? Đó. Như chẳng hạn như là ở chùa Tây Tạng thì Tịnh Chiếu hay dạy là tâm vô phân biệt, vô phân biệt. Đó. Cái bây giờ nói vô phân biệt, ông nào cũng tập vô phân biệt là mình phân biệt gì hết. Thế khi mà một ông nói rằng là ôi cái này không ngon thì giờ giống kiểu phải tập vô phân biệt, ông phân biệt như vậy là không có được, phải vô phân biệt không ngon giờ gì hết. Thì nghĩ kỹ coi, chính cái vô phân biệt nó cũng lại là phân biệt, cũng lại là phân biệt rồi, phải không? Tức là mình có phân biệt, cái vô phân biệt với phân biệt hai cái đó khác nhau. Mình có phân biệt như vậy và mình chấp vô phân biệt, tức là mình có phân biệt. Còn nếu thực sự mình vô phân biệt thiệt đó thì mình phân biệt luôn. còn khi mình chỉ chấp cứng vô phân biệt thôi, tức là phân biệt đó, tức là mình có phân biệt cái này là vô phân biệt, cái kia là vô phân biệt. Còn mà thực sự vô phân biệt đó thì làm gì còn có phân biệt nữa đâu, cho nên phân biệt luôn. Cho nên tức biên tức chung thì nó chẳng phải là lý luận. Thế mà nếu cái này chỉ nghe không mà không có cái tâm thực hành thì chính cái nghe này cũng lại là lý luận. Đó, thì cũng lại là lý luận thôi. Thế thì khi mà đúng nghĩa Bồ Tát hiểu được vô phân biệt thì có khi Bồ Tát vô phân biệt đấy, mà có khi Bồ Tát phân biệt đấy, mà đều là vô phân biệt. Mà phàm phu rồi cố gắng vô phân biệt nó thì nó lại càng phân biệt. Mà phân biệt thì là phân biệt rồi, mà khi vô phân biệt của phàm phu thì dĩ nhiên nó vẫn là phân biệt. Còn khi Bồ Tát hành phân biệt như vậy mà chính là vô phân biệt. Đó. Mà khi Bồ Tát hành vô phân biệt nó cũng đúng là vô phân biệt. Là ở cái chỗ trí tuệ. Tức là khi mà hí luận nó thì nó làm mất cái đó đi, mà không hí luận nó thì được cái nghe như thế. Cho nên chính vì vậy trong này nói là bỏ hí luận hết. Đó. Nó không thô cũng chẳng diệu thì mới không là hí luận. Lại nói quyền, nói thật, nói gốc, nói vết đều là lý luận. Tức là nói đây là quyền pháp, đây là thật pháp. Quyền pháp với thật pháp là gì? Quyền pháp là cái pháp mà tạm thời lập ra gọi là quyền pháp. Thật pháp là cái pháp chân thật, bất di bất dịch gọi là thật pháp. Thì ban đầu Đức Phật phải dùng quyền để mà khai thật. Khi mà biết thật thì phế quyền. Thì mới đầu hết người ta chưa biết những cái thứ như vậy thì Đức Phật phương tiện lập ra quyền pháp, cho nên nói là có tam thừa, có ngũ thừa. Mới đầu ngũ thừa, xong tam thừa, xong nhất thừa. Thì nhất thừa là thật pháp, tam thừa là quyền pháp, là giả lập giả tạo, để mà người ta từ mớm cho người ta hiểu. Đó. Cũng như chẳng hạn con nít thì uống thuốc phải bọc đường để cho nó dễ nuốt, nhưng mà đến khi người lớn rồi thì dĩ nhiên chịu được cái đắng, không cần phải đường, thuốc gì nuốt cũng được hết á. Đó là thực thuốc, cái kia thì phải quyền tạm quyền mà thuốc nữa, mà còn phải cho đường cái gì thôi. À, cho nên nói quyền, nói thật, nói gốc, nói vết gì đó phân biệt tùm lum hết. Chẳng hạn như hồi nãy tôi mới nói, nếu bây giờ mà mình không dùng tâm để mà có thể hư tâm được đó, thì những cái mình phân biệt vừa rồi nó cũng dù chứng dù chặt thì vẫn là hí luận, thì nó lại cũng vẫn là hí luận. Anh ta nói năng cũng là hí luận, mà im lặng cũng hí luận, mà nếu mà cái tâm chân được rồi, cái tâm mà khế hợp với Niết Bàn thì nói năng cũng không hí luận, mà im lặng cũng không hí luận. Cho nên mới nói là nghĩa là nói năng đồng điểm gì nó hết thảy nó đều kết hợp với đạo, thì bây giờ nó mới là đạo. Thế thì vừa khởi quán tâm là gốc phết đều tuyệt, mới không là hí luận. Đó, vừa mới khởi quán tâm là gốc phết đều tuyệt hết, tức là chẳng còn phân biệt gì nữa, thì đó mới là không là hí luận. Lại chỉ chú trọng mặc nhiên, tức là chú trọng im lặng thôi, yên lặng bất động, đoạn tuyệt nói năng, đoạn tuyệt thấy biết, vẫn thuộc lý luận như thường. Biết tứ cú đều không thể nói, song vì có nhân duyên nhưng cũng còn có thể nói được. Tứ cú đó là không, là có, là không không, là không không không. Đó. Tức là có hoặc là không, hoặc là không có, hoặc là không không, gọi là tứ cú. Thì con người ta khi nào mà nói chuyện thì tất cả những cái tư tưởng thì có người lập luận nó đều nằm trong tứ cú. Nó đều nằm trong tứ cú, là một là mình nói có, hai là mình nói không, ba là mình nói là không có, ba mình nói là không không có. Đó. Thì thế nào mình cũng bị lộn xảo ở trong mấy cái như vậy không à? Nhưng mà Đức Phật bảo cái chân lý là ly tứ cú và tuyệt bắt phi, tức là chân lý nó rời ra những cái lập luận như vậy, nó lìa cái lập luận đó và nó tuyệt bắt phi, tức là tuyệt hết những cái mà sai lầm, sai sót. Thì đó nó là chân lý. Nếu chân lý nó không còn nói năng đều đảo đoạn ấy, ngôn ngữ đảo đoạn ấy, tâm hành phi diệt, mà đến chân lý là nó đến mức như vậy. Thế là chỉ dùng cái mà dùng cái quán sát, cái thiền định với cái quán sát để mà thể nghiệm được nó thôi, nhưng còn không thể nói được, không thể nào mà bày được. Cho Đức Phật ví dụ mà Niết Bàn làm sao chỉ được, làm sao nói được. Bây giờ Niết Bàn nói cái gì mình cũng nói là không ấy. Chẳng hạn như là Đức Phật mới kể một cái ví dụ là ở dưới ấy biển có một con cá nó chơi với con rùa hân lắm. Thế một bữa con rùa mất tích đâu mất cả tháng, sau con cá nó thấy lại con rùa, nó bảo bấy lâu nay anh đi đâu tôi không thấy con rùa. Tôi lên trên đất cạn. Con cá mà đất cạn là cái gì? Con rùa mà đất cạn là cái chỗ đó không có nước. Cái con cá của đất cạn chỗ đó không có nước à, không bơi được. Con rùa không, thế nó bảo không có trong suốt như vậy à. Con rùa nó không, nó bảo là không có rong rêu như vậy hả. Con rùa nó không, không có anh toàn nói những chất biển ấy mà không có ướt áp như vậy hả. Con rùa nó không, không có mặn như vậy hả. Con rùa nó không. Cái gì anh hỏi ra, tại vì anh quen ở dưới biển, anh hỏi theo biển không mà. Anh hỏi cái gì con rùa nó nói không, nói không đã hồi con cá của tôi không tin, anh láo mà vừa. Cái gì cũng không hết thì cái đó là không có ở trên đời này rồi. Thành con rùa nó không biết giải nghĩa cá làm sao. Bởi vì đối với thế giới con cá thì cái thế giới nó mới nhìn thấy cái đất cạn, nó không hết thiệt, nó không có hết những cái như thế. Mà con cá nó bảo cái gì mà không có hết như vậy thì cái không có ở trên đời. Nó không có ướt, nó mình không thể tung tăng bơi lội được, nó không có rong rêu, nó không có đồng loại như vậy, nó không có hết tất cả những cái yếu tố như vậy. Mà không có tất cả những yếu tố như vậy, cái đó không có, cái đó là hoang đường. Thế nên Đức Phật bảo làm thế nào để diễn tả con rùa đó, làm sao ai diễn tả nổi cho con, dùng con rùa cho con cá nó hiểu cái thế giới của cạn. Không cách gì nó hiểu hết đó. Không cách gì nó có thể tưởng tượng được. Thế Đức Phật bảo đạo nó cũng như thế, chỉ có một cái là thể nghiệm được. Thế đó thì mình hiểu là như vậy. Thì phải xa rời cái hí luận mà phải rất thực tiện. Cho nên chẳng hạn giờ mình ngồi đây mình bắt bẻ người nào, thì mình học cái gì bắt bẻ người đó làm cái gì sai cái gì, thì tất cả những cái đó đều là hí luận. Tất cả những cái đó đều là hí luận. Bởi sao? Bởi nó không đem lại lợi lạc gì cho chính mình khi bắt lỗi và người đó. Khi mình bắt lỗi, nó đều không đem lại đến cái lợi lạc gì cho mình hết. Nó đem đến toàn những cái hại xuông và những cái lời nói xuông bởi những cái bị tham ái lôi kéo, bị thành kiến thiên tư, bị đủ thứ hết. Cho nên tự nhiên là nó rơi vào cái là hí luận hết. Mà khi đó nó hí luận đó nó là nhớ, mình chỉ cần nhớ tóm lại cái hí luận đó là nhân tập thành 81 món tư hoạch ở cửu phẩm của tam giới ba cõi. Mà muốn chứng minh quả la hán phải tiêu diệt cho nó hết, thì đó là hết. Thì đó là mới hết phần chính văn thôi. Còn đến phần lưu thông còn có một chút thì mình làm hết luôn hả, hay là để mai? Tùy.
Mai
à, chín rưỡi thôi, để mình ngưng để mai. Mai thì chắc là cái này còn lại cỡ chắc hết băng này là hết à, cái phần lưu thông thì chắc 45 phút thâu liền. Mình tiếp tục hôm qua đến nay là phần chót rồi, là phần lưu thông. Thì cái kinh nào cũng chia ra có cái phần trên là phần chính văn, rồi sau đến là lưu thông, mở đầu là phần chính tín, rồi đến chính văn, rồi lưu thông. Thì cái phần lưu thông là cái phần Đức Phật giao phó phú chúc. Bây giờ đến đây là phần lưu thông. Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, nơi mọi công đức thường phải nhất tâm, xa mọi phóng dật như bò oán tặc. Thế Tôn đại bi nơi các lợi ích đều đã rốt ráo, các ông chỉ còn tinh cần thực hành. Đây là Đức Phật dặn dò là tất cả những gì thì Ngài đã nói hết rồi, tất cả các lợi ích thì Đức Phật đều đã chỉ bày rồi, bây giờ chỉ còn có tinh cần thực hành nữa thôi. Thì phải nhất tâm xả bỏ phóng dật như là bò oán tặc vậy. Hoặc trong rừng núi, hoặc nơi đầm vắng, hoặc dưới gốc cây, tỉnh thất thong dong ghi nhớ giáo pháp đã thọ, đừng cho quên mất là bất cứ ở chỗ nào, từ nơi trong tỉnh thất thanh nhàn cho đến dưới gốc cây, trong đường núi, dưới đầm vắng, đều phải ghi nhớ cái giáo pháp, mình để cho nó thất niệm. Thường nên tự nỗ lực tinh tiến tu tập, đừng để chết xuống khiến sau phải hối hận. Ta như vị lương y biết bệnh cho thuốc, uống hay không uống chẳng phải lỗi lương y. Lại như người hướng đạo giỏi chỉ đường, chỉ cho người đường tốt, nghe mà không làm đâu phải là lỗi của cái người chỉ vậy. Thế thì Đức Phật bảo là ngài như là y vương, nhưng mà ngài cho thuốc thì uống hay không uống là cái không phải lỗi của thầy thuốc. Mới như người hướng đạo chỉ đường mà người kia nghe hay không nghe thì không phải là cái lỗi của người chỉ. Thế thì ngài Ngộ Ích chú tại mọi công đức đây chỉ ba thứ công đức đối trị của cộng thế gian pháp hiếu, cùng tám thứ công đức đại nhân của bất cộng thế gian pháp hiếu trong phần chính tông. Trong kinh nói thường nên nhất tâm, đó là y theo đệ nhất nghĩa tâm mà tu tập. Trong kinh nó bỏ mọi phóng dật như bỏ oán tặc, là xa lìa các hạnh trái nghịch với sự nhất tâm, nghĩa là phải thường phải nhất tâm, không nên để thất niệm. Trong kinh nói các lời nói hữu ích ta đều đã nói rốt ráo rồi, đó là bậc đại bi vô hạn, không hề che giấu chút nào với pháp. Như vậy thì ở nơi đây phải tu như thế nào? Phải nên chăm chỉ hành theo. Và tu chỗ nào? Ở trong núi, trong đầm vắng, dưới gốc cây, chỗ yên tĩnh thất. Và tu thứ gì? Thì ghi nhớ các pháp đã thọ lãnh. Tại sao tu? Là để đừng có quên mất. Dùng phương tiện nào mà tu? Thường nên tự cố gắng nỗ lực tu. Còn như nếu chưa đến chỗ chân thật, gọi là chết xuồng. Nếu đắc ít cho là nhiều, sau tất phải hối, hối sao kịp nữa. Về mặt diệt ác trừ khổ thì Đức Phật dù ngài như lương y, về mặt phát sinh thiện pháp và an lạc thì dù như một người hướng đạo. Phật chưa hề phụ chúng sinh, chỉ có chúng sinh phụ Phật, há không xót đau lắm sao? Thế thì ngài bảo là Đức Phật chưa bao giờ, chưa từng không nghĩ tới chúng sinh, gọi là không phụ á, là luôn luôn nghĩ tới chúng sinh, nhưng mà chúng sinh thì luôn luôn phụ lại, cô phụ lại cái tấm lòng của Đức Phật. Thế cho nên trong những cái điều mà nan đắc của Đức Phật đó, thì là Đức Phật làm được cái chuyện mà nói là nan giữ, năng giữ là cái mà khó cho được lắm, mà Đức Phật cho được. Ở đời cái gì mà quý siêu á thì thiên hạ lại không biết nhận đâu. Thì bảo là cái mà khó cho ghê lắm mà Đức Phật cho được là cái gì? Là cái đó là cái quý nhất đó, là giáo pháp. Cái đó khó cho lắm, trí tuệ, từ bi, khó cho vô cùng. Thầy cho ngay lấy hết, cho vàng, cho tiền, cho bạc, cho quyền lợi, cho tình thương, cho tình cảm, cho chức tước gì thì ai cũng thích nhận hết, cho tiếng khen. Nhưng mà cho cái trí tuệ và cái từ bi không ai nhận hết trơn, không ai dám nhận, khó lắm, khó cho lắm. Và Đức Phật phải phương tiện đủ thứ hết đó, phương tiện đủ mọi cách hết để làm thế nào mà cho được cái người kia. Thế thì 49 năm đi thuyết pháp của ngài nó chưa kể, nhưng là bao nhiêu năm, nghĩa là vì chúng sinh á, tu tập để xả thân. Còn riêng khi mà thành đạo rồi thì 49 năm đi thuyết pháp, đó thuyết pháp nó thì phương tiện đủ cách, đủ lối ấy, để mà cho. Bởi vì mình cứ nghĩ như vậy mình biết á, bây giờ mình dốc tâm dốc lòng và mình truy cầu một cái gì á, bất cứ cái sự vật nào thế gian, khi mình truy cầu mình cũng đều có cái tâm hăng hơn. Và bây giờ mình dốc lòng dốc ý truy cầu cái từ bi trí tuệ, tại vì cái từ bi trí tuệ khi nào mình cũng dễ cảm cái sinh tâm thấu thất và mỏi mệt lắm. Nhưng mà truy cầu mấy thứ kia mình cũng chán, mình bao giờ chán nhất. Cho nên mình chỉ có thể kết luận rằng là ôi, tôi đi chùa đâu có thấy gì ích lợi đâu, hay là ôi, tôi học đạo đâu thấy gì ích lợi đâu. Và vì mình kết luận như vậy xong mình sẵn sàng bỏ đạo, bỏ chùa, bỏ tam bảo. Thế nhưng mà không bao giờ mình kết luận là ôi, tôi ở cuộc đời đã bao nhiêu năm mà tôi thấy là chẳng có cái gì là tốt đẹp, hoàn hảo hết á, cũng đủ thứ chuyện rắc rối nên bỏ cuộc đời. Không có ai lý luận như vậy. Nhưng mà đạo mà không đem những gì lợi ích đó, thì sẵn sàng vin vào cái cớ như vậy để mà xếp nó hoàng góc. Nhưng mà đời thì đem cho mình đủ thứ dung tố, đủ thứ cây đắng, mà không bao giờ biết chán. không khi nào mình bảo, xin trời ơi, tôi ở cuộc đời đã non mấy chục năm trời thấy nó vô nghĩa lý. Chẳng hạn như bác sĩ đệ mà năm nay 86 tuổi rồi, mà kể từ hồi như là giống từ hồi mà ông 80 ông bắt đầu giác ngộ, đi chùa tụng kinh cứ cách một bữa đi đi một lần, cứ thứ hai thứ sáu thì vào chùa tụng kinh, ông chạy chùa sáng vô chiều tối đi về, già rồi đi lù khù một mình. Mà hồi xưa thì là viện trưởng của đại học Sài Gòn đó, là bác sĩ thạc sĩ y khoa đầu tiên của Việt Nam, đó là danh, có danh, có sắc, có tài đó. Tướng thì cao lớn đẹp lão lắm, mà 86 tuổi rồi đi không chống gậy, mắt không đeo kính, răng nguyên hết đó. Mạnh lắm, đúng là có phước ạ, 86 tuổi. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ mình thấy cũng cô độc dễ sợ, một người có danh có phận như vậy, bây giờ về già là tôi hùi mình, không con cháu ở với lại một bà con gái, bà cũng sống mấy tuổi rồi, em cho con vậy thôi, rồi đi xe buýt mình lững thững đi vậy đó, đến chùa rồi ngồi, nhiều khi ngồi buồn thì làm gì, có khi chơi mấy đứa trẻ con, chơi mấy đứa trẻ con chùa, ngày xưa dài chí thì bàn chuyện mà dạy cho mấy chú tiếng Tây, dạy cho mấy chú tiếng Tây, có ở chùa có mấy đứa nhỏ nhưng Bình biết được đó, thì chơi, thì tôi bảo là thằng Bình nó chơi, nó chỉ thấy đó là ông bạn già, chứ đâu có ngờ ông bạn già của nó hồi xưa là bố nó không bén bản tới cửa nhà không nổi ạ, đó mà bây giờ thành bạn già của nó. Nếu mình nói ví dụ như thế thì bác sĩ đó mà hỏi bệnh gì thì ông cũng kết luận là ơ thuốc nào cũng chữa được bệnh tật cái gì, cái điểm quan âm thì mà xong. Thạc sĩ y khoa mà luôn luôn như thế. Chỉ bây giờ chỉ có quan âm tối ngày, chỉ có niệm quan thế âm, quan thế âm đây. Thế nhưng mà cũng ít lắm, cũng ít có người như bác sĩ đệ mà bảo đến 80 tuổi rồi mới thấy chán ngao ngán cuộc đời. Và nhiều khi ông nội nói chuyện tôi cũng bảo vậy đó, mà là tôi trải quá hết rồi thầy, thấy cuộc đời này vô ý nghĩa, vô ý nghĩa, nó như giấc mơ, cái gì nó cũng trải qua rất nhanh, phán cái đến khi mình già cụ thì chẳng còn gì hết. Thì quả đúng như trong tứ thập nhị chương Phật ví vậy, theo đuổi công danh giống như là cái cây nhang mà nó đốt, thế nên cái hương thơm tỏa tới đâu thì nhang cũng tàn tới đó. Cho nên đến khi mà mình có chút danh phận rồi thì thân nó cũng tàn hết rồi, tuổi tác, thời gian nó cũng làm cho mình suy yếu hết rồi, đâu còn gì nữa đâu, còn lại một mớ nghiệp lực thôi. Thế thế mà đâu có người nào mà người ta chán như vậy, đâu có người nào mà ngồi đó mà bảo là ơi giờ tôi đi làm đi sở tôi thấy rằng là toàn là cái dân gì đâu không, là tôi chán, tôi không đi làm nữa, tôi chán, tôi không có sống cuộc đời. Thế dù mình đi chùa thì sơ rỡ hồi, hay là mình là hành đạo thì sơ rỡ hồi, là mình kết án, kết án rồi thì mình bảo là chẳng có ích lợi gì hết nên bỏ. Thế thì ví dụ như thế, hay là cũng chẳng có ai mà lo sợ mà nghĩ như vậy. Có rất nhiều người phụ huynh nói tôi không có chủ trương dù ai đi tu hết trơn, mà tôi còn khó khăn lắm kìa, tôi còn nghĩ rằng là tu á thì làm thế nào mà nó phải có phương tiện, có môi trường để mà đạt được đến tu cánh, học được và có trí tuệ. Chứ tôi cũng chủ trương rằng là tu là cứ chỉ có ngồi đó mà chỉ kinh tu phước thì như vậy cũng là khá rồi đó, nhưng mà nó cũng phải có một cái là làm thế nào vừa tu phước và vừa tu huệ nữa kìa. Nhưng mà nếu không có như vậy đó, thì tu vô bổ, vô bổ mà không có ích lợi cho người, mà nhiều khi lại còn nợ của thí chủ nữa. Thành ra tôi cũng chẳng có chủ trương nghĩa là khuyến giáo người tu đâu. Thế nhưng mà có nhiều phụ huynh đó, mà có con em mà đại khái mà nó hay thân thiết với thầy đó, thì hay sợ, thì hay nói với lại chúng tôi là thưa thầy, chứ mà tôi thì không phải rằng là không cho nó đi tu đâu, tức là mấy đứa con á không phải cho đi tu đâu, nhưng mà sợ là nó tu mà không đến nơi đến chốn, cho nên thì thôi, không đến nơi đến chốn cho nên không có cho tu. Chứ tu mà tu nửa chừng mà không ra gì hết thì chẳng được ích lợi gì, mà người ta còn cười chê. Thì tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, tôi bảo mà đâu có ai lý luận thì khôi như vậy để cho tu, giống như là mình bảo chứ thôi không cho nó đi học đâu, học mà nó học nửa chừng không ra gì hết rồi, cho nên thôi cho đi học. Tức là lý luận như vậy thì cứ học đi, học được đến mức nào hay mức đấy. Rồi chẳng hạn cũng đâu ai nghĩ là khi đứa con về muốn lập gia đình mà thôi, mày đừng có lập gia đình, liệu mày có lập gia đình cho đến già đến đấy không, hay là mày nửa đường gãy cánh với nương Thôi đừng có lập con ơi. Đâu có ai nghĩ như vậy mà sau mấy cái đó thì cứ khuyến khích. Chẳng hạn đi làm, đi kiếm tiền thì đâu có nghĩ là liệu con có làm cái nghề đó đến sói đầu không? Hay thôi vậy thì làm nửa chừng mà bỏ kỳ lắm, thôi con đừng có đi làm cái nghề. Có ai lý luận không? Mà chắc sẽ chuyện đau với lý luận là vậy. Lý luận rằng là tu đến nơi đến chốn thì thôi, thôi đừng tu. Thì cứ tu được cái ngày nào hay ngày đấy. Đó là tôi không có chủ trương mình là kêu gọi đi tu á, nhưng mà tôi nghĩ trong đầu vậy thôi. Tôi nghĩ sao là đó, tại sao này, tại sao đối với cuộc đời người ta ham mê đến độ mà người ta chịu bao nhiêu cái cay đắng mà không tỉnh ngộ, nhưng mà đào sao mau tỉnh ngộ quá. Và vừa mới đào mà bị một cái gì chút xíu thôi chua xót thế là rồi tỉnh ngộ rồi bỏ. Nhưng mà sao đời thì nó cho nhiều cái mà tàn tệ hơn nhiều. Thế mà mình không có bao giờ mình chịu giác ngộ cái cuộc đời nó là như thế, bản chất của nó là như thế, để mình tỉnh táo một tí ở cuộc đời. Nhưng mà trái lại khi mình có đào á, thì mình mới có thể tỉnh thức ở cuộc đời, chứ mình có thể sống một cuộc đời mà sống một cách tỉnh thức lắm, sống một cách nghĩa là không hận giữa hận thù. Cho những người hận thù có sống không hận thù nó an lạc, nó bình an lắm, thì đúng là như thế. Thế thì chính cái đào là nó mới giúp cho mình như vậy thôi, chắc chắn nó như vậy. Cho nên đến khi mình nói cái gì lính quýnh á, thì người ta ai cũng vậy. Đi túng qua thì phải cầu đến bậc thánh nhân, cầu trời của Phật giấu cũng tin, nhưng mà cũng cầu đài, cũng chỉ là cầu trời thân Phật tối ngày cứ như vậy thôi. Mà bình thường thì cũng đâu có tin gì, mà rồi cũng không phải rằng là cũng phải là khấn Phật đến trời, là khấn để xin những cái gì mà Phật trời muốn cho. Tức Phật chỉ có một cái để cho mình, mà lại cứ xin những cái mà Đức Phật không thích tí nào. Cũng giống như ai mà đến chùa này cứ đi kiếm thầy Quảng Hiền mà xin mà thầy cho tí thịt bò thì dù kiểu như vậy, hay là thầy cho qua rô đi, mà những cái thứ mà thấy thiệt là kỵ. Những thứ mà thấy thiệt là kỵ, thế bao giờ thầy sử dụng mà mình cứ đi theo mình xin những cái thứ như vậy. Chẳng hạn thấy chủ trương đó mà không uống rượu, ví dụ vậy đó, hay là mình không có ăn qua rô hôi quá mà mình cứ đi theo mình xin qua rô giống hệt vậy. Thì đấy Đức Phật cũng nói, Đức Phật hệt vậy à? Thì thói thường mình ngồi mình